truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 12 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử.
3 tháng đầu năm toàn tỉnh xử lý gần 200 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Tỉnh Thái Nguyên cam kết nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm.
Là lực lượng nòng cốt trong duy trì an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới. Với vai trò của mình, Công an thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là tích cực góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.
Sáng 11 tháng 5, 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Thịnh Đức. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã trình bày chương trình hành động, thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu trúng cử. Cử tri xã Thịnh Đức đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, nhất là những chương trình mang tính thực tế cao, sát với nguyện vọng của nhân dân. Cử tri bày tỏ mong muốn nếu trúng cử, các ứng cử viên bằng tâm huyết của mình hãy quan tâm hơn nữa đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân.
Nghe cái chương trình hành động thì chúng tôi cũng rất là tán thành, đồng ý. Và qua cái tiểu sử của các ứng cử viên thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay là các ứng cử viên là đều đảm bảo cái trình độ rồi là năng lực công tác cũng như là để đại diện cho nhân dân. Tuy nhiên tôi vẫn có một số ý kiến là đề nghị là các cái ông bà là được ứng cử thì cũng nên quan tâm lại về vấn đề phòng chống tham nhũng, vấn đề chạy chức chạy quyền. Tôi rất mong muốn là những ứng cử đại biểu đồng dân khóa tới nay mà trúng cử thì mang hết khả năng của mình và tìm hiểu vấn đề cụ thể người dân hiện nay là đang quan tâm để mà đại diện cho nhân dân thực hiện những cái việc mà người dân người ta đề nghị lên cấp trên. Muốn là các vị không hô khẩu hiệu suông mà muốn có những cái chương trình hành động cụ thể.
Chương trình hành động tất cả các ứng cử viên trình bày trước ở đây, đó là tốt. Mỗi cương vị công tác, mỗi vị trí, tất cả là vì dân. Thế nhưng mà sau này nếu như mà khi đã bầu rồi, dân tín được đại diện cho quyền lợi của công dân, của người dân thì chỉ đề nghị là các đại biểu phải phát huy hết cái vai trò trách nhiệm của một đại biểu hội đồng ở các cấp. Có tiếng nói, tôi chỉ cần là đề nghị có tiếng nói cùng với tập thể hội đồng để gì? Giải quyết đúng cái tâm tư nguyện vọng của dân và thực hiện đúng cái vấn đề là dân biết, dân bàn, dân làm.
Bên cạnh đó, nhiều cử tri đã nêu lên những ý kiến tâm huyết, mong các ứng cử viên nếu đắc cử sẽ tích cực tham gia giải quyết các vấn đề như quản lý đất đai, chính sách đối với người có công, quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội. Sau khi nghe ý kiến của cử tri, đại diện các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri. Trên cơ sở đó sẽ bổ sung vào chương trình hành động.
Chiều cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố thuộc đơn vị bầu cử số 3 tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử tại xã Phúc Hà. Trong các chương trình hành động của 13 ông bà ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã tập trung chủ yếu vào các giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân xã Phúc Hà, như tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường sống và môi trường nước cho người dân, đảm bảo an toàn tính mạng cho các hộ dân sống gần những điểm có nguy cơ sạt lở của bãi thải mỏ than Khánh Hòa, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ người dân khoa học kỹ thuật và các vật tư trong sản xuất và chế biến các sản phẩm nông sản, ưu tiên các công nghệ tiên tiến đảm bảo vệ sinh môi trường và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, v.v. Các ứng cử viên khẳng định, nếu trúng cử sẽ luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến kiến nghị của nhân dân để phản ánh khách quan đến các cơ quan quyền lực giải quyết, đặc biệt là trong việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững. các cử tri xã Phúc Hà đều đồng tình ủng hộ các chương trình hành động của các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và mong muốn nếu các ứng cử viên trúng cử sẽ quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách cho người có công, tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chiều 11 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại phường Tân Long. Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đặc biệt quan tâm tới một số vấn đề như giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan công quyền, vấn đề tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vân vân. Các ứng cử viên của phường cơ bản nhất trí và ủng hộ chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kỳ vọng khi trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân, các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt chương trình hành động, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri. Các cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ quan tâm tới một số vấn đề như ô nhiễm môi trường, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường giao thông, công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch nghĩa trang, việc đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự tại các khu vực giáp ranh. Tham gia đóng góp ý kiến với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố, bà Ngô Thị Hòa, cử tri tổ dân phố số 3, phường Tân Long nói.
Tôi cũng đã nghe 11 ứng cử viên đã hứa hẹn trong cái cương vị công tác của các đồng chí. Và đặc biệt là tôi thấy có 3 ứng cử viên trên 11 đồng chí là nói về cái chống tham nhũng. Chúng tôi, cái phần vấn đề này chúng tôi rất là quan tâm và chúng tôi cũng rất phấn khởi. Nghe được các đồng chí hứa hẹn về những cái vấn đề chống tham nhũng mà Quốc hội vừa qua cũng đã nói là quốc nạn. Thì tôi thấy rằng là tệ nạn tham nhũng ấy thì có khi là nếu chúng ta không chống tốt ấy thì nó càng ngày nó càng phát triển. Thế nên là nó làm xói mòn hết ở kinh tế của nhân dân. Đấy là cái vấn đề chúng tôi quan tâm.
Chiều 11 tháng 5, 13 ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Gia Sàng. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên trình bày tại buổi tiếp xúc cử tri đã quan tâm đến các vấn đề chính như thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế của tỉnh và thành phố Thái Nguyên nói chung và phường Gia Sàng nói riêng, quan tâm đến phát triển giáo dục, đặc biệt là giải quyết vấn đề thiếu trường, thiếu lớp của bậc học mầm non, đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các trường học, đấu tranh phòng ngừa gian lận thương mại, phát triển mô hình sản xuất thực phẩm sạch, giải quyết những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, vân vân. Đa số cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ đáp ứng tâm tư nguyện vọng mà nhân dân gửi gắm. Cử tri Dương Thế Nghiệp, tổ 19, phường Gia Sàng bày tỏ:
"Chúng tôi được tiếp xúc với lại các đại biểu ứng cử về cái Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố, thì qua các cái báo cáo của các đồng chí đại biểu thì tôi thấy cũng rất là tâm đắc với ý kiến phát biểu của các đồng chí, là trong cái nội dung các đồng chí đề xuất trong cái nhiệm kỳ tới thì chúng tôi cũng là đây là cái kỳ vọng của nhân dân, cũng rất là mong muốn là các đại biểu mà trúng cử thì hứa với lại các cái cử tri thì các đại biểu sẽ làm tốt. Tôi đề nghị là qua cái đợt này thì các đại biểu mà trúng cử Hội đồng Nhân dân thì cần quan tâm cái công tác vệ sinh môi trường, và hiện nay cũng là có những cái giải pháp sao mà giải quyết những cái công tác môi trường như là các cái đường thoát nước cũng rãnh, hiện nay vẫn còn nhiều chỗ là tồn đọng rất là mất vệ sinh."
Các ứng cử viên tiếp thu ý kiến và hứa nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của cá nhân và giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm, đó là vấn đề được đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh tại hội nghị quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị số 13 CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Chỉ thị số 13 CTTTG do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức sáng 11 tháng 5. Thực hiện chỉ thị số 13 CTTTG, tỉnh đã xây dựng kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực này, trong đó tập trung vào 3 nội dung chính: tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm, xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất, nông sản thực phẩm an toàn, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm theo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm, xây dựng chuỗi liên kết nông sản và cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi nghe báo cáo về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn những tháng đầu năm và ý kiến của đại diện các ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh cần nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị số 13 CTTTG, tăng cường các hoạt động tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách liên tục, nhiều chiều, có điểm nhấn. Các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về vấn đề an toàn thực phẩm, tổ chức ký cam kết nâng cao trách nhiệm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trước ngày 20 tháng 5 này. Các ngành y tế, nông nghiệp, phát triển nông thôn, công thương, văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Thành lập các đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về vấn đề an toàn thực phẩm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Được biết, trong quý 1 năm nay, toàn tỉnh đã xử lý gần 200 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm như sử dụng chất cấm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi, sản xuất và kinh doanh rượu, bánh kẹo không rõ nguồn gốc, vi phạm các quy định về bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.
Ngày 11 tháng 5, tại Văn phòng Tỉnh hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện chỉ thị số 43 CTTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Theo đó, những nội dung chính của chỉ thị 43 bao gồm khái quát của chiến tranh hóa học của Mỹ ở Việt Nam, thảm họa da cam ở Việt Nam, Đảng và nhà nước ta với việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh, những kết quả đã đạt được trong những năm qua, v.v. Hội nghị còn triển khai kế hoạch kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam vào dịp ngày 10 tháng 8 từ tỉnh đến cơ sở, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền của hội và vận động mọi người cùng tham gia làm tốt công tác xây dựng quỹ chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, triển khai hướng dẫn công tác xây dựng điểm ở các cấp hội trong tỉnh theo sự chỉ đạo của Trung ương hội.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Công an thành phố Thái Nguyên tập trung cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua, từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, gồm các loại án như trộm cắp tài sản, đánh bạc, triệt phá 7 điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 100 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Phan Đình Phùng, Phú Xá. Đáng chú ý, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5 tại công ty Gronic thuộc tổ 8 phường Phú Xá, hai đối tượng Nguyễn Đình Dũng sinh năm 1987 thường trú tại tổ 5 phường Phú Xá và Tô Thị Lý sinh năm 1990 thường trú tại xóm Xuân Hòa, xã Phúc Xuân đều là công nhân của công ty đã trộm cắp hai thùng hàng bằng bìa cắt tông, bên trong có 1.000 chiếc tai nghe điện thoại Samsung. Tài sản thu hồi trị giá khoảng 75 triệu đồng. Vụ án trên đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 152 lượt đối tượng, phát hiện 80 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 121 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 217 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 19 trường hợp, xử lý phạt hành chính 148 trường hợp vi phạm, thu trên 18 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, công an các phường Quang Vinh, Cam Giá, Tân Long bắt 3 vụ 3 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 0,643 gram heroin và một số vật chứng liên quan. Công an phường Đồng Quang, Quang Vinh, Tân Long vận động 8 người nghiện ma túy cai tại gia đình. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố lập biên bản 202 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 3 xe ô tô, 33 xe mô tô, 29 xe đạp điện, xử lý phạt tiền 111 trường hợp vi phạm, thu hơn 66 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 19 trường hợp, nhắc nhở 148 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 74 trường hợp vi phạm, thu trên 18 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 22 tháng 5 tới đây, cả nước nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ thành công cuộc bầu cử là một nhiệm vụ quan trọng đối với lực lượng công an. Để hiểu thêm về công tác này, sau đây mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài viết với nhan đề Công an thành phố tập trung cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021.
Xác định bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị diễn ra dân chủ và sâu rộng trong toàn dân, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong duy trì an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch và triển khai trong toàn bộ lực lượng, tập trung quản lý chắc địa bàn, nắm chắc mọi di biến động của các loại đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, quản lý chặt chẽ ngành nghề kinh doanh có điều kiện như photocopy, in ấn tài liệu, tăng cường tuần tra kiểm soát, không làm ùn tắc giao thông, giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, không để xảy ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử. Trao đổi về công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ bầu cử, Trung tá Bùi Duy Dương, Phó trưởng Công an thành phố cho biết.
Công an thành phố Thái Nguyên đã cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo bằng kế hoạch số 130 mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Lãnh đạo Công an thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác kiểm tra và đôn đốc công an các phường, xã có kế hoạch, phương án cụ thể, phân công lực lượng phối hợp với ban bầu cử, tổ bầu cử, lực lượng dân quân tự vệ, ban bảo vệ dân phố, bảo vệ an toàn các địa điểm niêm yết, danh sách ứng cử, bầu cử, danh sách cử tri, khu vực bỏ phiếu và tổ chức lực lượng tuần tra khép kín trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những vụ việc phạm pháp xảy ra.
Trong những ngày trước, trong và sau bầu cử, nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị được đặt lên hàng đầu. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy công an thành phố, lực lượng an ninh luôn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác an ninh, phối hợp thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh, các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, không để bị động bất ngờ về an ninh trật tự. Trung tá Nguyễn Văn Tiến, đội trưởng đội an ninh công an thành phố nói.
Đội an ninh công an thành phố đã tham mưu cho chỉ huy công an thành phố ban hành các văn bản chuyên môn, chuyên sâu để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các phường, xã trong công tác nắm tình hình, bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn chính trị tham gia Hội đồng Nhân dân các cấp, xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, tuyên truyền, vận động cử tri, thực hiện quyền bầu cử, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch chống phá bầu cử, bố trí lực lượng công an chính quy bảo vệ 24/24 tại 209 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố. Dự kiến một số tình huống phức tạp xảy ra, bố trí lực lượng phương tiện để giải quyết các tình huống đột xuất bất ngờ.
Đấu tranh chấn áp các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, phối hợp với các phường xã quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, đặc biệt là các đối tượng có tiền án tiền sự, lưu manh chuyên nghiệp, sử dụng vũ khí nóng, tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến địa bàn trọng điểm, phòng ngừa tội phạm xảy ra. Thượng úy Trương Văn Thao, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự xây dựng kế hoạch tấn công quyết liệt đối với các loại tội phạm về trật tự xã hội, trong đó tập trung chủ yếu vào tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên làm tốt công tác tham mưu cho chỉ huy công an thành phố, xây dựng các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt chẽ các địa bàn, các loại đối tượng, tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn ngày đêm trên các tuyến địa bàn trọng điểm nhằm phòng ngừa tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.
Tại cơ sở phường xã nơi trực tiếp diễn ra các hoạt động bầu cử, lực lượng công an phường xã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm diễn ra bỏ phiếu, tuyên truyền người dân tham gia phòng chống tội phạm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Nằm ở vị trí trung tâm của thành phố, phường Trương Vương có gần 70 cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn. Để đảm bảo an ninh trật tự, Đại úy Nguyễn Tuấn Tám, Phó trưởng Công an phường Trương Vương cho biết.
Công an phường đã tham mưu cho Ủy ban phường phối hợp với lực lượng ban bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, tổ trật tự mỹ quan đô thị phường xây dựng kế hoạch tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt là các điểm bầu cử trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, Công an phường cũng xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn, triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện để hoạt động phạm tội.
Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tấn công chấn áp tội phạm, sau 15 ngày ra quân đã thu được một số kết quả đáng khích lệ. Tình hình tội phạm giảm, phạm pháp hình sự xảy ra 15 vụ, giảm so với cùng kỳ tháng liền kề. Điều tra khám phá 12 vụ, 15 đối tượng đạt tỷ lệ 80%. Đấu tranh triệt phá 13 điểm ma túy, 5 điểm cờ bạc trên địa bàn. Tài sản thu hồi trả lại cho bị hại trên 100 triệu đồng. Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo trên cả 3 tiêu chí. Thành quả đó ghi nhận sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Thái Nguyên, quyết tâm tấn công chấn áp tội phạm, bảo vệ thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, tạo môi trường bình yên để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Tin dự báo mưa lớn và lũ ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Dự báo từ đêm mai 12 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng. Riêng khu vực Việt Bắc và các tỉnh Đông Bắc có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Khoảng từ ngày 15 tháng 5, do tác động của không khí lạnh mạnh nên ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Tổng lượng mưa từ đêm 12 tháng 5 đến hết ngày 16 tháng 5 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Lũ có khả năng xuất hiện trên thượng lưu hệ thống các sông Bắc Bộ, Đà, Thao, Lô, Thái Bình, Kỳ Cùng, Bằng Giang và sông Mã với biên độ lũ lên từ 1 đến 3m. Cảnh báo, nguy cơ cao xuất hiện lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 1.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803-855-206.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi may mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi. Người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt, trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngà dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.